Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa trong chương trình phát thanh buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Chương trình này sẽ được phát thanh lại lúc 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ chiều mỗi ngày, rồi buổi sáng thứ bảy sáng chủ nhật cũng là chương trình phát lại luôn từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ và chiều cũng từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ. Quý nhà muốn gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717 và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an và hy vọng rằng mắt của luật sư Nguyễn Kim Phượng đỡ hơn một chút xíu. Luật sư bữa nay đỡ rồi luật sư ha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Dạ. Hồi nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Thì nó cũng phải đỡ đi thôi. Nó muốn kiếm chuyện thì mình có phải để cho nó kiếm chuyện, nó mệt có thể nó phải ngừng. Cái vì gì nó cũng vậy hết. Ngày hôm nay chúng ta nói về hợp đồng. Hợp đồng mà chúng ta nói về chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta đã có một cái hợp đồng rồi chúng ta làm cái gì hay không làm cái gì để cuối cùng chúng ta phải chịu những cái sự khó khăn như thế nào trong những cái vấn đề liên quan đến vi phạm hợp đồng. Chúng ta biết là hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Chúng ta mướn một cái chỗ làm thương mại thì chúng ta có một cái hợp đồng, nó gọi là cái lease. Và khi chúng ta có cái lease đó thì chúng ta có cái bổn phận phải tuân theo những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó. Mà không những là chúng ta mà cái người chủ đất cũng vậy, cả hai người đều có những cái lời hứa hẹn với nhau trên cái hợp đồng đó. Thì chính là chúng ta hứa chúng ta mướn cái chỗ này bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, rồi chúng ta trả bao nhiêu tiền. Nếu mà thương mại của chúng ta tốt đẹp thì chúng ta cứ trả tiền nhà, rồi chúng ta cứ việc ở đó làm thương mại. Người chủ nhà họ cũng không có than phiền gì hết, tại vì có tiền mà. Họ đâu có nói là như này hay kia, chỉ là nhiều khi trong cái hợp đồng, những cái điều khoản của chúng ta đó, chúng ta có nó như thế nào thì chúng ta phải biết là chúng ta đang làm gì, và chúng ta có những cái điều khoản nào thì chúng ta phải biết là nếu trường hợp cái hợp đồng này nó không có hoạt động đúng theo như những gì quý vị muốn thì nó phải sửa soạn như thế, nó phải gọi là có cái hiệu quả hay là có cái hậu quả như thế nào. Nhiều khi chúng ta không để ý đến cái sự nó sẽ xảy ra về sau này. Nhất là khi quý vị làm những cái hợp đồng mà quý vị thấy rằng là nó không nhầm nhò gì hết. Nhưng nếu quý vị ngồi lại và quý vị nghĩ lại một chút, một cái hợp đồng mà một tháng 3.000, một năm 36.000, 5 năm là đến 100, năm 6, 30, năm 3, 15, 180.000. Quý vị thử tưởng tượng, con số đâu phải nhỏ đâu. Vậy thì tại sao chúng ta không nhờ cái người luật sư đọc cái hợp đồng đó để cho mình hiểu rằng là cái hợp đồng đó nó đòi hỏi. Quý vị có thể đọc hết những cái điều khoản trong cái hợp đồng hay không? Nếu được quý vị làm lấy, không cần đến luật sư làm gì. Nhưng mà làm sao quý vị hiểu được rằng là nếu trong trường hợp này chuyện gì xảy ra, nếu trong trường hợp này chuyện gì xảy ra. Trung bình thì một cái hợp đồng căn bản nó cũng không có nhiều trang lắm, chừng 15-20 trang thôi. Nhưng mà có những người họ làm cái việc rất là hời hợt. Họ cứ nghĩ là ô, thôi tôi cho mướn cái chỗ này thì là trả tiền cho tôi, đây là cái điều khoản, tiền bao nhiêu cũng trả tiếp trong cái hợp đồng đó. Và rồi khi mà nó đi đến cái chỗ hai người không bằng lòng nhau rồi thì chuyện gì xảy ra? Rồi cái người kia họ không trả tiền nhà rồi thì là chuyện gì xảy ra? Rồi nếu mà cái người chủ nhà họ đem bán cái này đi, bán cái building đi cho người khác thì chuyện gì xảy ra? Và còn nhiều nhiều thế nữa. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề bớt đi cái sự chi phí tốn, phí tổn cho cái người chủ nhà hoặc là cái người đi mướn nhà. Nếu trong trường hợp người mướn nhà họ không thể nào hoàn thành cái hợp đồng này được vì kinh tế xuống, vì họ không buôn bán được, vì bất cứ lý do gì. Nhất là quý vị không bao giờ nghĩ đến trong trường hợp mà cái người mướn cái chỗ này mất đi thì chuyện gì xảy ra. Trong trường hợp bão lụt thiên tai xảy ra, chuyện gì xảy ra. Trong trường hợp thành phố tự muốn mua hay là lấy đi cái chỗ này rồi, chuyện gì xảy ra. Mình đang làm một cái thương mại rất là tốt, tự nhiên thành phố bước vô nói tôi muốn mua cái chỗ này của cái người chủ này, người chủ họ có lựa chọn không? Tôi không biết, tùy theo cái trường hợp từng lúc đó. Nhưng mà mình là cái người đi mướn, cái lựa chọn của mình là như thế nào, mình phải được bồi thường như thế nào, đền bù như thế nào. Không ai nghĩ đến những cái điều khoản này hết. Tại vì chúng ta chỉ nghĩ rằng là ô, tôi mướn chỗ này tôi làm, tôi làm xong 1, 2 năm, 3 năm cái hợp đồng hết, thế là tôi mướn nữa hoặc là tôi không mướn nữa, thế thôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng là khi quý vị bỏ ra một cái số tiền cả 100.000 để làm một cái thương mại, hay quý vị đồng ý với cái gì với nhau cả 100.000, quý vị không nghĩ rằng là mượn vài ngàn cho một người luật sư làm cái việc đọc cái hợp đồng, nói cho quý vị biết là quý vị thiếu cái điều khoản này, hay là quý vị sẽ phải làm cái gì đó để mà bảo vệ quyền lợi của mình, quý vị không thấy là chuyện đó cần thiết sao? Điều khoản dân sự 1951.2 được ra đời vào năm 1970, khi mà cái quyền hạn của cái người chủ đất và những cái sự giải quyết để trả lời cho một cái việc mà người mướn nhà này, hay là mướn đất này, hay là mướn cái thương mại, mướn cái nơi làm thương mại này, đã từ bỏ, đã bãi bỏ, đã bỏ rơi cái nơi này dưới cái điều luật thông thường, điều luật đó là cộng đồng, tức là common law. Ok, khi mà cái điều khoản này nó có hiệu lực trước khi cái điều khoản 1970 này ra đời, thì cái việc mà cái người thương, cái người mướn cái chỗ đất họ đem họ vi phạm cái hợp đồng, nếu cái người chủ đất họ nói rằng là vậy thì thôi, cái hợp đồng này hết hạn, thì cái người đi mướn này trách nhiệm của họ không còn phải trả tiền nhà nữa. Nhưng đó không phải là cái câu giải quyết hay là cái việc nó đã được giải quyết như vậy ngày hôm nay. Ngày hôm nay nếu cái người chủ đất họ nói rằng là nếu mà tôi bằng lòng bãi cái hợp đồng này cho anh, cho chị, thì cứ mỗi một tháng mà tiền nhà anh chị phải trả, thì anh chị phải trả cho tôi cái số tiền đó vì anh chị có cái hợp đồng. Nhưng mà luật cũng có nói điều khoản 1951.2 cũng nói rằng là cái sự mà cái người mướn đất này hay là cái mướn nơi làm thương mại này họ đã bãi, họ đã từ bỏ, họ đã bãi bỏ hoặc là họ đã để rơi, tức là abandon cái nơi này, thì cái việc này khi nó xảy ra, người chủ đất họ có quyền tiếp tục đem cái chỗ này cho mướn, và họ có quyền đòi hỏi những cái sự thiếu hụt chi phí mà họ phải tiêu cho cái chỗ này từ cái người mướn nơi này. Nói như vậy có nghĩa là gì? Tức là cái người chủ đất họ phải làm sao để mà giảm bớt đi cái thiệt hại mà họ sẽ phải chịu từ cái việc cái người mướn đất này đã bỏ rơi cái nơi này và không làm thương mại nữa, để họ phải có cái tiền để trả tiền nhà. Ok, cái sự gọi là đo lường cái thiệt hại của cái người chủ đất là như thế nào là cái vấn đề mà chúng ta phải xem lại. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này, khi quý vị bỏ một cái thương mại, cái việc mà quý vị vi phạm cái hợp đồng nó không cần phải chứng minh nữa, đúng không? Ngoại trừ là cái việc mà quý vị bỏ cái hợp đồng đó là vì cái người chủ đất họ đã không làm cái việc gì đó liên quan đến cái điều khoản mà họ cần phải làm dưới cái hợp đồng họ ký với mình. Có rất là nhiều người hời hợt không để ý đến những cái đòi hỏi của mình. Ví dụ như quý vị vào một cái nơi làm thương mại, quý vị vào nơi đó nó là một cái hộp trống. Cái người chủ đất muốn cho mình mướn và họ cần cho mướn được cái chỗ này. Mình nói với họ, ồ tôi cần anh phải sơn cái này, người chủ đất, được tôi sơn. Nhưng mà không viết xuống trên cái hợp đồng, không biết bao nhiêu ngày tháng sẽ sơn. Đến lúc cái người mà mướn cái chỗ này bằng lòng đi vô mướn, ngồi chờ cái người chủ đất mướn, họ ai chủ đất sơn, họ cũng chả sơn gì hết. Rồi dựng lên một cái thương mại mà trong khi đó cái chỗ này chưa được sơn. Đó là cái căn bản nhất. Còn những cái việc khác nữa, ví dụ như người chủ đất họ phải sửa cái máy lạnh, họ phải sửa cái gì đó không biết, họ không có làm. Rồi mình bận quá rồi họ cũng không có để ý, hay là họ không có thấy mình hối thúc, họ cũng chả cần nói tới. Mua bán một cái thương mại chúng ta cần phải có hợp đồng. Nếu mà chúng ta mua một cái thương mại, cái việc mà chúng ta phải đòi hỏi trong cái điều kiện mua là cái người mua đó phải có được cái sự chấp thuận chuyển nhượng cái chủ, chuyển nhượng cái hợp đồng qua cho cái người mới. Nhưng mà chuyển nhượng đây không phải là mình hết trách nhiệm nếu mình là cái người đi mướn chỗ này đầu tiên. Không có một người chủ đất nào mà khi họ đang có một cái hợp đồng rất là tốt đẹp đối với một cái người đi mướn, và cái người đi mướn đó có tín dụng, có tiền, rồi thì là cái người đi mướn này đem bán cái tiệm cho một người khác, mà cái người chủ đất đó lại chấp nhận thả cái người đầu tiên đang mướn cái chỗ này và không ràng buộc họ lại. Không có người chủ đất nào làm như vậy hết. Nhưng nói như vậy cũng không phải là tuyệt đối. Cũng có người bằng lòng làm đấy, nhưng mà tùy theo từng trường hợp. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào Khánh Thi, chào luật sư.
Dạ.
Chị, tôi có câu hỏi với luật sư là tôi có người quen đó. Thì anh ấy nợ ngân hàng một số tiền nhỏ, nhưng mà do công việc làm ăn thất bại và bây giờ anh ấy bị bệnh trầm cảm đó, không còn khả năng làm việc nữa và đang xin tiền chữa bệnh đó, thì xin hỏi luật sư cái món nợ ngân hàng đó thì bây giờ mình phải tính làm sao ạ?
Thứ nhất là mình phải xem vào cái hợp đồng coi là anh có cái lối thoát không. Nếu không có cái lối thoát thì trong trường hợp của anh, nếu anh ấy đủ điều kiện thì anh có thể khai phá sản. Tôi không biết là cái số tiền là bao nhiêu và như thế nào. Nhưng mà có lẽ anh phải đi đến cái chỗ là khai khánh tận thôi. Nếu mà anh ấy không có những cái số tiền trong căn nhà mà anh đang làm chủ, hoặc là anh không có nhiều thu nhập dựa trên những gì chị nói, thì mong rằng là anh ấy đủ điều kiện để mà khai phá khánh tận, để mà bãi cái nợ đi. Nó còn nhiều chi tiết nữa cơ. Đó là cái câu trả lời tổng quát thôi nha. Cho nên anh ấy cần phải tham khảo.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chị gọi văn phòng em Pile Office hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng cần tham khảo thêm nhé. 408-947-7717 đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Khi chúng ta nói đến cái hợp đồng nó bị vi phạm thì chúng ta không thể nào nói rằng là tôi đâu có vi phạm hợp đồng. Ngoại trừ như tôi đã nói là nếu cái điều khoản nào mà người chủ đất đã không làm theo như những cái lời hứa thì một phần nào đó coi như họ đang trục xuất mình ra khỏi nhà với một cái sự gọi là constructive eviction. Constructive eviction tức là họ đuổi mình đi trong một cái dạng gọi là constructively, xây dựng, không phải là xây dựng nữa mà là cái sự cấu tạo mà họ làm cho mình phải dọn ra. Nhất là những người mà ở trong những cái căn nhà mà đi mướn đó ha, quý vị đi mướn nhà mà cái người chủ nhà đó họ không chịu gọi là xịt thuốc để mà không có những cái con rán hoặc là những cái gì đó nó trong nhà mình không ở được, hoặc là họ không có chịu nói với cái người hàng xóm là phải bớt đi cái tiếng động để cho mình ngủ, vì vậy mình không thể nào ở đó được nữa. Nếu mình đã nói với cái người chủ này bao nhiêu lần mà họ vẫn không chịu làm gì hết thì coi như là họ đang muốn đuổi mình đi rồi. Và nếu mình đang có một cái hợp đồng mà mình đi ra như vậy thì mình không phải là vi phạm hợp đồng, vì người chủ là cái người đã vi phạm hợp đồng trước. Cho nên nó tùy vào từng trường hợp một, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Nhất là khi quý vị đi đến cái chỗ mà không trả tiền nhà thì quý vị biết rồi, không trả tiền nhà cho nhà ở, không trả tiền nhà cho chỗ thương mại là quý vị biết rồi, là họ làm giấy tờ trục xuất mình thôi. Và khi họ trục xuất mình thì tùy theo cái hợp đồng, có những cái hợp đồng không có cái điều khoản về tiền chi phí luật sư. Nếu mà mình làm đúng thì cái điều khoản tiền chi phí luật sư nó phải có nằm ở trên cái hợp đồng đó. Và đến lúc một trong hai người vi phạm thì nếu cái người nào cuối cùng gọi là được thắng cái hồ sơ thì họ sẽ được thu cái tiền luật sư đó. Và khi chúng ta nói đến những người mà gọi là chủ đất thì họ dựa vào tín dụng của cái người đi mướn nhà, đi mướn đất, đi mướn nơi làm thương mại. Họ dựa vào cái người tín dụng đó thì tại sao lúc mà họ bằng lòng họ để cho cái người mướn đầu tiên đó sang nhượng cái thương mại rồi lại nhận một cái người thứ hai mà người này không có tín dụng gì hết? Tại sao họ lại làm như vậy? Không bao giờ. Cho nên cái điều kiện của những người đi mua thương mại và những người bán thương mại là cái điều kiện người chủ đất phải bằng lòng nhận. Nhưng mà đây là cái điều kiện mà chúng ta không bao giờ viết xuống. Tại vì chúng ta tin tưởng rằng là chúng ta sẽ nhận được cái sự thông cảm và cái sự đồng ý của người chủ đất. Và khi mà cái người mà bán thương mại, mình phải xem rằng là cái người mà mua chỗ này đó, họ có đủ điều kiện hay không nữa cơ. Và mình phải coi. Nhưng mà nhiều khi quý vị viết những cái sự đồng ý với nhau trên một cái tờ giấy mà nó không nói hết ra những gì mà hai người muốn nói. Chỉ nói những cái chữ căn bản, tôi bằng lòng mua và đây là tiền đặt cọc, tôi bằng lòng bán và đây là tiền tôi nhận. Chỉ vậy thôi. Vậy thì nếu cái người mua không nhận được cái sự chấp thuận của cái người chủ đất thì làm sao quý vị có thể đòi lại cái số tiền mà deposit với người bán được, khi quý vị chấp nhận như vậy mà. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều khoản liên quan đến hợp đồng, chúng ta cần phải hiểu là những cái điều khoản đó nó sẽ hoạt động như thế nào. Quý vị mua bán một cái thương mại như tôi nói, 50.000, 30.000, 100.000, thậm chí cả triệu đô la. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng là cái việc mà đọc cái hợp đồng đó nó chỉ chừng vài phút, vài giây, thậm chí một tiếng đồng hồ là cùng. Chuyện đó khó mà có thể xảy ra. Nếu mà làm cho nó đúng nhất là những người mà mua những cái thương mại mà nó gọi là cái gì? Franchise hả? Tức là chi nhánh ha? Thì quý vị lại cũng có cái hợp đồng khác để đọc nữa. Chứ mình cần phải biết nhé. Trở lại với Khánh Chi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Ở chị đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, em chào luật sư, chào chị Khánh Chi.
Dạ.
Em có câu hỏi là em có cái tiệm em làm business 17 năm nay rồi. Credit đồ, em trả đồ đầy đủ, không có gì hết. Nhưng khi landlord bán cho cái người chủ mới, thì em không có cái ly với người chủ cũ, là người ta đã hết ly rồi. Rồi bây giờ cái người chủ mới vô một năm nay em vẫn giữ cái tiền, người ta vẫn lấy em cái tiền giống như người chủ cũ, là một năm nay em chưa có ly với người chủ mới. Nhưng bây giờ người ta lên một lúc đó, coi như lên 2 tháng đầu là lên 10%, rồi tới tháng thứ 3 người ta lòi lên thêm tới 30% nữa, là coi như gần trên 45% cái tiền mà em trả từ năm ngoái. Thì em coi nói là quá nhiều, em muốn bán cái tiền, em muốn bán cái business của em. Thì cái người em cho những cái người mua nói chuyện với cái landlord luôn, mà landlord người ta cho thuê còn mắc hơn khi nó bắt, khi mà ký lại cái ly với em thì người ta không mua, thì người ta không mua vì re-rent quá mắc. Thì bây giờ em bị sốc như vậy thì bây giờ em phải làm sao thưa luật sư?
Hiện giờ thì cái người chủ đất đó họ chưa cho chị cái giấy trục xuất.
Dạ.
Cần phải xem rằng là chị có thể dọn những cái đồ đạc của chị đi thôi.
Dạ, bây giờ chỉ có là như vậy thôi hả luật sư chị?
Vậy trong trường hợp của mình, mình không có một cái hợp đồng gì hết.
Dạ, tức là người ta có thể lên bao nhiêu người ta lên, mình không đồng ý thì mình chỉ dọn đi thôi. Mà em có một cái câu hỏi nữa là nếu em vẫn, bây giờ em vẫn trả cái, khi người ta đòi vô em chưa có cái ly mới nhưng mà em try để em bán thì em vẫn đóng với cái tiền người ta lên 40%, là bây giờ em bắt đầu em vẫn đóng cái đó cho người ta, vẫn đóng cho cái chủ mới, có nghĩa là bây giờ người ta đòi 4.000 em vẫn đóng 4.000 nhưng mà em chưa có cái ly mới, em chưa sai cái ly mới, là vì em try, em cố gắng em bán để mà mình không có stop với cái tiền rent quá cao, mình nghĩ mình làm không nổi đó luật sư, rồi mà bán vẫn không được thì bây giờ mình chỉ có đứa mình dọn đi thôi hả luật sư? Mình có thể xin gia hạn từng tháng khi mà mình có được cái chỗ để mình dọn đi.
Tôi nghĩ là cái người chủ đất họ sẽ không từ chối, nhưng mà cái đó là quyền họ, tại vì chị không có cái ly nhé, cho chị có thể
là
thế.
Dạ, không có ly là không làm được gì hết hả thưa bác sư, luật sư?
Dạ đúng rồi.
Dạ. Rồi còn nếu mà cái ly, dạ rồi, nếu mà đưa cái ly mới mình đồng ý thì mình phải ký như vậy thôi.
Dạ đúng rồi.
Nếu mà có cái ly mới em có thể lên luật sư coi giùm em cái ly được không?
Dạ chị có thể làm hẹn nhé.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, chào luật sư. Dạ.
Cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Tờ cần tham khảo, chị có thể gọi về văn phòng Empire Office để làm hẹn với luật sư Kim Phượng nhé, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Office, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Hello, dạ em chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Hỏi là em có một người cô đó, thì lúc mà cậu bảo lãnh cho người con ở Việt Nam á, thì cậu bảo lãnh, nhưng mà khi cậu bảo lãnh thì cô chỉ là cái người có quốc tịch Mỹ thôi, Lúc đó ông chồng chưa có quốc tịch Mỹ thì cô đó mới tự đi làm một mình, mà chỉ có tên cô đó trong hồ sơ thôi, không có tên người chồng ở trong hồ sơ. Nhưng mà không may thì cô bà đã được mất, cô chết đi rồi. Thì bây giờ cái người chồng đi rằng là không có trong hồ sơ, đứng trên hồ sơ thì có làm bảo lãnh được không, luật sư?
Câu trả lời là không. Ngay cả cái người không đứng tên trên cái hồ sơ đó, nếu mà cái người chồng đó là cha của cái người mà được bảo lãnh, thì cô thì hai cái người chồng, người cô và cái người chồng của người cô đã phải làm hai cái hồ sơ bảo lãnh một người riêng biệt. Nếu mà đủ cái điều kiện kìa, cái người cô này bảo lãnh cho con của họ, tôi không biết cái người chồng của cô có phải là cha của cái người đó hay không.
Người cha.
Trả lời là không. Không, cô okay. Người cô mất rồi.
Cha ruột cô không được, vậy là phải làm một hồ sơ lại từ lúc ban đầu.
Đúng rồi.
Bây giờ hiện tại thì làm theo diện bảo lãnh của cha con thì bao nhiêu lâu, luật sư?
Nếu mà cô này không có cái người con này, không có gia đình, thì hình như là hôm qua tôi đọc cái visa voluntary khoảng chừng 5-6 năm gì đó.
Cho em hỏi một câu cuối cùng luôn ha. Nếu mà người đó là dượng của em mà em có thể đứng trong hồ sơ co-sign được, co-sponsor được không, luật sư?
Ok. Nhiều người có cái ngộ nhận về cái vấn đề này nhé. Cái việc mà đồng bảo lãnh về vấn đề tài chính á, ai cũng có thể làm được hết. Người bạn cũng có thể làm được. Người không quen thân thiết cũng có thể làm được, miễn là họ có đủ tiền để mà bảo lãnh tài chính, đủ thu nhập chỉ có thế thôi. Không phải là vì liên hệ mới có thể đồng bảo lãnh tài chính được nhá. Bảo lãnh tài chính đây là cái đơn mà I-864 đó. Nếu cái người này là trên 21 tuổi mà không có gia đình á, thì họ cứu xét ngày 8/12/2010, tức là 7 năm. Còn nếu có gia đình thì họ cứu xét ngày 15/6/2005. Nhá, thì phải chờ bằng đó năm. Cái đó là tôi nói chờ là ngày hôm nay. Quý vị, cái việc đầu tiên quý vị phải làm là nộp đơn. Đừng có nghĩ đến cái Đừng có nghĩ đến cái visa Burlington mà ngồi chờ khi nào nó ngắn lại là hãy nộp đơn. Không, cái việc đầu tiên là nộp đơn. Tại vì trong cái thời gian chính cái đường đi đó có thể nó sẽ ngắn lại nhé. Đó là câu trả lời, ok. Rồi, cảm ơn anh.
Tại vì cái câu hỏi em hỏi là tại vì cái người, ví dụ người dưỡng này cũng là có tuổi rồi. Khi mà lỡ dưỡng mất nữa thì có nghĩa là không ai đứng để bảo lãnh cho các em ở bên Việt Nam. Bởi em mới hỏi là nếu mà dưỡng ngoài dưỡng đó, còn những người nào trong relative, là có người nào trong gia đình của cô có thể đứng ra làm được hay không? Đó là cái ngoài những người con nha. Tại cô không có người con nào ở Mỹ hết. Cô dường không có người con nào ở Mỹ, chỉ có cháu thôi, cháu ruột. Ý em hỏi là như vậy.
Cảm ơn anh. Rất tiếc là không có ai hết. Không có ai hết nhé.
Dạ, ok rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office gọi 408-947-7717 gọi làm hẹn, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, trong cái vấn đề mà bớt đi cái chi phí, bớt đi cái thiệt hại, thì cái người chủ đất có cái trách nhiệm cần phải làm cái việc này. Không phải là cái người mà đang mướn chỗ của mình họ dọn ra là mình cứ ngồi ý ở đó, rồi mình thì làm mình nói là còn đến 3 năm nữa họ không trả lương thì tôi sẽ tính tiền họ 3 năm nữa sau khi 3 năm hết hạn, hay là khi gần hết hạn. Không phải như vậy. Mình phải có cái trách nhiệm, phải bớt đi cái thiệt hại đó. Trách nhiệm là cái gì? Là mình đăng báo, mình muốn cho mướn và mình không cho mướn được. Tất cả những cái đó mình phải chứng minh. Ok, mình phải chứng minh cho tòa thấy rằng là cái việc này nó đang xảy ra và cái cố gắng của mình như thế nào. Cái hồ sơ này, cái người mướn cái chỗ này họ bỏ đi, họ để cái chỗ này nó thiệt hại trầm trọng. Hai cái người chủ đất, vợ chồng trở vào và họ làm, xây dựng, hoạt động cho đến khi cái chỗ này nó trở lại tốt đẹp hơn. Họ thưa cái người mướn. Cái người mướn nói, người chủ đất đâu có thiệt hại gì đâu. Họ làm lại một cái thương mại và họ đã làm nhiều tiền hơn cái tiền mà họ cho tôi mướn nữa kìa. Vì lý do này hay lý do khác, chánh án ở tòa sơ thẩm đồng ý với cái người đó, đồng ý với cái người đi mướn á, và nói rằng là đúng rồi, cái người chủ đất này á, họ đã làm lại cái chỗ này và họ đã có được nhiều tiền hơn cái tiền mà họ đã cho cái người này mướn khi cái người bỏ cái nơi này. Nhưng mà đó không phải là cái mực để mà so sánh và hay là tính toán hay là đo lường cái mức thiệt hại của cái người chủ đất, cái việc mà họ vào trong đó họ xây dựng lại cái nơi này nó không liên quan gì đến cái sự thiệt hại họ phải chịu đựng vì cái người mướn đất này đã bỏ rơi cái nơi này và đã không trả tiền nhà cho họ, trong khi có một cái hợp đồng hợp pháp trước pháp luật. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo luật sư, thưa quý vị, để luật sư họ xem và họ nói cho mình biết. Và khi họ nói cho mình biết thì đây là cái lý do tại sao mà quý vị tới gặp người luật sư. Ok, họ phải làm cái việc điều tra, tức là research, để xem rằng là cái sự suy nghĩ của tòa như thế nào, dựa trên những cái điều luật đã được đặt ra như thế nào. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho luật sư ở văn phòng chúng tôi ở số 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc mọi người một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới bình an, hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng có thời giờ thêm để tham khảo về trường hợp riêng của mình. 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn được khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ.